Ma Ngân, chương 1075, Chân Chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là ai? Tiêu Hoàng liếc cô gái kia, lên tiếng hỏi, giọng điệu không khỏi có một loại uy áp đặc thù của vương giả. Còn cô gái ngẩng đầu nhìn vẻ mặt âm trầm lạnh băng của Tiêu Hoàng, không khỏi phát run, người như con thỏ hoảng loạn, sợ hãi, cuộn mình trong góc. Ta tên Chân Chân, chính là đứa ăn mày lưu lạc. Cô gái tự xưng là Chân Chân rụt rè nói, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Hoàng, cảm thấy từ khi Tiêu Hoàng tỉnh lại, liền dâng lên một cỗ cảm giác đè nén. Thấy Chân Chân hành động như thế, Tiêu Hoàng không nói nhiều, gần như hoàn toàn bỏ qua hành động của Chân Chân, cúi đầu nhìn thân thể mình, trên người có thêm rất nhiều mảnh vải nhỏ, băng bó rất cẩn thận, biểu hiện lên tỉ mỉ của con gái. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Tiêu Hoàng thay đổi, vẻ cảnh giác lạnh băng lại bùng lên, trên cổ ngoài chuỗi trang sức hoàng kỵ ra, tất cả vương giả khôi, bất khuất khải, băng tín ngưỡng cùng với túi ma văn đều không thấy. Đồ của ta đâu? Tiêu Hoàng lại cảnh giác hỏi. Ở trong góc kia, Chân Chân vẫn cuộn mình trong góc, không dám động đậy nhìn Tiêu Hoàng, nho nhỏ nói, cánh tay nhỏ bé chỉ. Nhìn theo ngón tay Chân Chân, Tiêu Hoàng thấy đồ của mình đang đặt chỉnh tề trong góc. Nhìn thấy vương giả khôi, bất khuất khải, băng tín ngưỡng, Tiêu Hoàng mặc kệ mọi giá đứng vụt lên, bởi vì đó là vũ khí chiến đấu của Tiêu Hoàng. Nhưng Tiêu Hoàng vừa định đứng dậy, bỗng cảm thấy chân phải tê dại, sau đó nhũn ra, cả người lại té xuống đất. Đây là hậu quả chúng phải thất giác quang văn của Mạc Cáp Đốn, ngự lực đông lại, đối với người thường thì có lẽ không cảm thấy gì, nhưng đối với đại ngự sư cấp 4 thì rất là khác, vì khi đó con người ta đã dựa vào ngự lực trong người bao bọc từng cử động. Thấy Tiêu Hoàng ngã xuống, Chân Chân co mình trong góc muốn nâng đỡ, nhưng lại vì e sợ mà co rụt trở vào, không dám cử động dù là nhỏ nhất. Tiêu Hoàng cũng không quá để ý tới Chân Chân, nhịn đau đớn khó chịu bò dậy, chậm chậm đi tới trước trang bị của mình. Bất khuất khải, vương giả khôi, băng tín ngưỡng, toàn bộ còn nguyên, các loại ma văn trong túi cũng không thiểu. Thấy thế Tiêu Hoàng mới thở phào, sau đó lại té ngã dựa vào chi cầu cố sức bỏ mấy thứ này vào khe nứt không gian, sau đó buộc túi ma văn ở bên hông. Trước đó là cô cứu ta, chấm, dựa vào chi cầu hồi lâu Tiêu Hoàng mới có sức mở miệng, cảm giác toàn thân không chỗ nào không đau, thân thể bùn rùn. Phải, hôm qua ta thấy trên trời có thứ gì rơi xuống, tiến vào trong rừng, sau đó thấy ngươi nằm trong một cái thùng sắt. Chân Chân dè dặt trả lời, cảm ơn. Tiêu Hoàng không nhìn Chân Chân, khẽ nói, sau đó mở túi ma văn lấy một viên văn đan bổ huyết tự mình ăn vào, cảm giác trong bụng truyền ra dòng hơi ấm. Sau đó Tiêu Hoàng lấy ra dược văn chữa trị, xé các mảnh vải ra, từ từ chữa trị những vết thương sâu cạn trên người mình. Chân Chân ở bên cạnh nhìn trong tay Tiêu Hoàng hình thành những tia sáng xanh lục, vết thương khép lại thấy rõ ràng, không khỏi chớp chớp mắt, ánh mắt e sợ hiện ra những tia ngạc nhiên. Ở thôn xóm hẻo lánh này, thậm chí là toàn bộ hành tinh lạc hậu này, thứ như dược văn này thường chỉ có quý tộc danh nhân mới được dùng, đối với đứa ăn mày lẻ loi một mình như nàng, hoàn toàn là thứ quá xa hoa. Keng keng keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc ánh mắt Chân Chân đang ngạc nhiên, không biết khi nào trong tay Tiêu Hoàng đã có một lưỡi dao băng, khuấy miệng vết thương trên bả vai một phen, cuối cùng mạnh mẽ cạy ra một mảnh vụn kim loại, mảnh vỡ rơi xuống mặt đá phát ra tiếng vang giòn tan. Tiếp đó Tiêu Hoàng lại dùng ma văn chữa trị, từ từ điều trị vết thương. Hành động này không tính là gì đối với Tiêu Hoàng, nhưng mà Chân Chân lại nhìn tê cả da đầu. Tiêu Hoàng nhanh chóng trị liệu sơ vết thương toàn thân, sau đó dựa vào chi cầu. Hiện giờ vết thương lớn nhất trên người Tiêu Hoàng là ngự lực bị đông lại trên chân phải, chẳng qua Tiêu Hoàng hơi điều động chút ngự lực đông lại như hòa tan, xem ra không phải vấn đề lớn, chỉ là cần thời gian khôi phục. Thấy vậy Tiêu Hoàng cũng thả lỏng hơn. Ngươi, ăn không? Lúc này, giọng nói trong veo của Chân Chân lại truyền vào tai Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng liếc qua thấy trên tay Chân Chân là một cái bánh bao khô quắt dè dặt đưa về phía Tiêu Hoàng. Thấy thức ăn, trải qua chiến đấu thảm thiết Tiêu Hoàng cảm thấy đói khát khó nhịn. Chần chờ một chút Tiêu Hoàng tiếp nhận cái bánh bao khô quắt không biết đã để bao nhiêu ngày rồi, nhưng đến lúc này, Tiêu Hoàng vẫn ngửi một chút xác định không có độc mới cầm lên ăn. Nhưng Tiêu Hoàng ăn được một nửa, bỗng có cảm giác bên cạnh không đúng, liếc nhìn sang Tiêu Hoàng thấy được Chân Chân đang ngồi trong góc mím môi lặng lẽ nhìn Tiêu Hoàng. Sao cô không ăn? Tiêu Hoàng vừa nói xong, sắc mặt hơi thay đổi, nhìn thấy trong tay nhỏ gầy của Chân Chân cầm cái túi nhựa trống rỗng. Khỏi cần phải nói, đây là cái bánh bao duy nhất của Chân Chân. Nhìn lại tay mình, chỉ còn một nửa cái bánh bao. Thấy vậy Tiêu Hoàng im lặng một lúc nói, chờ ta một chút, nói xong Tiêu Hoàng ném luôn cái bánh bao vào miệng kéo thân thể suy yếu từ từ đứng dậy, khập khiễng đi ra ngoài gầm cầu. Ngươi, muốn đi đâu? Chân Chân thấy Tiêu Hoàng suy yếu đứng lên, cố lấy dũng khí rụt rè hỏi. Chờ, Tiêu Hoàng chỉ nói một tiếng, liền dùng tay nắm lấy thân cây to cỡ cánh tay con nít, dùng chút sức thân cây đã bị nhổ tận gốc, dễ dàng như nhổ cọng cỏ. Tiếp theo Tiêu Hoàng rút đoạn đao nhược thủy, chặt làm hai, liền biến thành cây nạng đơn giản, sau đó Tiêu Hoàng chống nạng khập khiễng đi vào núi rừng. Bên trong gầm cầu chỉ còn một mình Chân Chân, ánh mắt đầy mờ mịt. Nhưng khoảng 10 phút sau, khi Tiêu Hoàng quay lại, trên tay đã có thêm một con chim chỉ hoang, bị vặn gãy cổ chỗ nách thì kẹp thêm khúc cây khô to bằng miệng chén, nhưng lại như không có trọng lượng trong tay Tiêu Hoàng. Chân Chân đang dựa vào lều trại nhìn một loạt hành động của Tiêu Hoàng, một tay nhổ cây, kéo theo khúc tay dài mấy mét, không cảm thấy chút sức nặng nào, loại tồn tại vượt quá người thường này làm ánh mắt nàng tràn đầy ngạc nhiên. Chỉ là thấy Tiêu Hoàng lại đến gần, cảm nhận được làn hơi lạnh buốt, Chân Chân lại co mình trong góc. Nhưng phát hiện Tiêu Hoàng không có địch ý, ánh mắt cũng dần trở nên linh hoạt. Tiêu Hoàng cũng không để ý tới ánh mắt của Chân Chân, đặt cây nặng sang một bên, suy yếu dựa vào cầu, sau đó bàn tay phủ đầy tang thương tùy tiện bẻ khúc cây khô thành mấy khúc, sau đó lại xé thành những khúc củi nhỏ, cuối cùng xếp củi vào một chỗ, chỉ dựa vào nhiệt độ cao từ ngự lực mà đốt lên lửa trải. Chân Chân ở trong góc nhìn Tiêu Hoàng làm việc mà không nói một lời, trong ánh mắt dần dần có một chút ngạc nhiên. Xin hỏi, ngươi là ngự giả phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân Chân nhút nhát hỏi, giọng điệu cẩn thận dò hỏi. Tiêu Hoàng không có ý trả lời vấn đề này, cứ tiếp tục làm việc nhổ lông chim chỉ, móc nội tạng, sau đó đặt lên ngọn lửa bắt đầu nướng. Người không nói lời nào tức là phải. Thật lợi hại, Thành Tiểu Lung cũng có một người đạt tới cấp ngự giả, nghe nói đã đi làm sĩ quan, ngay cả thị trưởng Thành Tiểu Lung cũng phải tôn trọng, không dám tùy ý đắc tội, mỗi lần hắn về đều rất oai phong. Chân Chân nhỏ giọng nói tiếp. Đây là nơi nào? Tiêu Hoàng căn bản không để ý tới những gì Chân Chân nói, hỏi thẳng, giọng điệu vẫn cứ lạnh như băng. Ở đây là thôn Thạch Đông, cách Thành Tiểu Đông khoảng 2 km. Chân Chân rụt rè nói, ta không hỏi chỗ thôn này, mà là hành tinh này, tên gì? Tiêu Hoàng bổ sung, đồng thời chim chỉ trên giá nướng đã tản ra mùi thịt mê người, mùi thơm phả vào mũi Chân Chân, không khỏi làm nàng nuốt nước miếng. Có thể nói, đứa ăn mày lưu lạc như Chân Chân, hơn nữa thân thể nhỏ nhắn, chỉ có thể dựa vào một ít thức ăn thừa của thôn dân, thịt là thứ quá hiểm quá xa xỉ đối với nàng. Chỗ này là lãnh thổ tinh, Chân Chân nuốt nước miếng, nhìn chim chỉ nướng trên lửa trả lời. Còn Tiêu Hoàng cũng không để ý động tác của Chân Chân, vừa rồi hắn đã lén quan sát Chân Chân không có chút sức chiến đấu đáng kể nào, trình độ uy hiếp gần như bằng không. Nghe được ba chữ, lãnh thổ tinh, trong đầu Tiêu Hoàng nhanh chóng xoay chuyển, bản đồ không gian khác trong đầu tìm kiếm tới lãnh thổ tinh. Nơi này là thượng bang Chân Nghĩa Quốc, qua hồi lâu Tiêu Hoàng lẩm bẩm, tâm thần không khỏi thay đổi. Tiêu Hoàng thật không ngờ, mình lại vô thức tiến vào trong lãnh thổ của tử địch. Cách chương.